Cách đây mấy ngày, tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng ra chỉ thị yêu cầu các lãnh đạo bộ không chơi golf, không tổ chức hoặc tham gia các giải thi đấu golf để tập trung thời gian giải quyết công việc chuyên môn được giao. Quyết định này được đón nhận ra sao? Xin mời quý vị nghe Đỗ Hiếu trình bày thêm chi tiết.
Đánh golf hay chơi golf là một môn thể thao có xuất xứ từ các nước Âu Mỹ, trước đây được dành cho giới thượng lưu giàu có, quyền chức. Từ hàng chục năm nay, golf trở nên thịnh hành ở Việt Nam, thu hút mọi giới, mọi lứa tuổi và được xem là một mới thời thượng, một thứ tiêu khiển dành cho người sang trọng, lắm tiền. Chi phí dụng cụ chơi golf rất đắt tiền, vì thế dễ nảy sinh hành vi hối lộ tham nhũng một khi quan chức đâm nghiện đánh golf. Theo báo chí thì chẳng mấy chốc, dường như sân golf mọc lên như nấm khắp mọi miền đất nước. Hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp phì nhiêu, màu mỡ cũng nhanh chóng biến thành sân golf, vì đó là nguồn lợi tức khổng lồ thu về nhờ lượng du khách quốc tế đổ vào Việt Nam ồ ạt mà phần lớn đều thích chơi golf. Ngoài việc biến ruộng đồng thành sân golf, người ta còn hoảng hốt khi nghe tin nhà nước tính cho xây dựng sân golf trong sân bay quốc tế. Trong khi trên 8 triệu dân Sài Gòn chỉ có được một phi cảng quốc tế Tân Sơn Nhất, còn Hà Nội với 6 triệu dân, chưa kể tới hơn 20 triệu dân của toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ mà chỉ có được một sân bay Nội Bài. Dẫn theo các báo thì sở dĩ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng ra lệnh cấm các viên chức lãnh đạo của bộ chơi golf trong ngày làm việc cũng như ngày nghỉ vì nạn ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng, chưa có lối thoát trong nhiều năm tới, thì ngày càng có nhiều quan chức Bộ Giao thông Vận tải mãi mê chơi golf, bỏ quên nhiệm vụ chính trị được giao, tắc trách trong công việc chăm lo cho cuộc sống và bảo vệ sinh mạng dân chúng. Ông Thăng còn quả quyết với các thuộc cấp là, muốn chơi golf thì đừng làm lãnh đạo. Ngoài chuyện giao thông công chánh vướng làm lỗi, còn bao nhiêu vụ tai tiếng khác lâu nay mà bộ do ông Thăng quản lý và điều hành còn chưa giải tỏa xong, như vụ án đóng tàu Vinashin, cá cược tại Bermuda 18, đường dây hối lộ CPI xây xa lộ Đông Tây, sập đường dẫn cầu Cần Thơ. Mới đây ông Bộ trưởng Thăng cũng đã cách chức ngay tại công trình ông Đặng Hồng Cương, trưởng ban quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng vì chậm trễ hơn một năm trong tiến độ thi công. Theo VN Express thì có rất nhiều người đồng tình với sáng kiến, ủng hộ cung cách, tác phong làm việc của tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cấm chơi golf là vi phạm quyền tự do cá nhân. Ông Trần Chiến Thắng, Chủ tịch Hội Golf Hà Nội, nguyên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ủng hộ quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng và nói rằng hãy để trong Thăng bắt tay vào công việc. Những động thái ban đầu như vậy là tốt. Còn ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp, đánh giá chỉ thị của Bộ trưởng Thăng là sai thẩm quyền. Góp ý về việc ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải cấm lãnh đạo của bộ này chơi golf, tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, cựu Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam, nhấn mạnh.
Cái này người ta là phản ứng rầm rầm rồi, ơi. Báo chí là lên tiếng rồi, người ta phê phán rồi, cái chuyện đấy thì quá lộ liễu rồi. Ông hơi hăng hái tí thôi có gì đâu. Việc ấy thì việc đương nhiên mới là vì là cái quyền tự do của con người rồi. Chơi cái gì đó quyền là ta chứ chẳng nghe đâu có cấm chuyện đâu, mà pháp luật có cấm đâu mà ông Bộ trưởng lại cấm. Tôi không muốn đi sâu chuyện này đâu. Chuyện này nó quá rõ ràng rồi, không nên khai thác làm gì. Không nên khai thác chuyện này, người ta cười đấy. Cái chuyện gì nó đi đáng cái chuyện này đó.
Kế đó luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội, cũng nói lên quan điểm của mình.
Chơi gì chơi gôn à? Đó là câu chuyện mang tính là tầm phào thôi, không có cái giá trị gì cả. Vì ông Bộ trưởng Đinh La Thăng thì vừa qua cũng vô phi trường Đà Nẵng cũng có ra lệnh là cách chức thì thay đổi một người. Rồi còn nói là đi xe buýt cái này kia thì ông này hình ông muốn đăng diện cái trò gì đó thì chưa rõ, nhưng mà tôi thấy thì những cái kiểu diễn trò đó thì đôi khi nó hơi buồn cười, bởi vì vấn đề của một ông bộ trưởng là phải có những cái quyết sách đúng đắn, có một cái chủ trương đúng và một cái đường lối chiến thuật chiến lược dài hạn để mà giải quyết những vấn đề lớn. Không phải đi vào cái chuyện cầm chân gôn, đi vào cái chuyện thay một ông giám đốc một cái dự án. Làm ở đó người ta gọi là diễn trò, nghĩa là buồn cười.
Ông Tạo, một doanh nhân ở Sài Gòn, thích chơi golf, cho rằng không thể gán khuyết điểm cho một thể loại hay môn chơi nào, mà nên nhìn kỹ vào thực chất của vấn đề trước khi đánh giá.
Cái ý kiến này rất là buồn cười. Mình thành ra là cái chuyện thấy cá nhân của ông không làm đó, nhưng mà bị bác rồi. Tất cả mọi người nghe thấy cái ý kiến của ông là không có đồng tình rồi. Trên đời này là cấp lãnh đạo là đủ thứ chuyện trên đời á. Thành ra bây giờ mình đã tự góp là tôi nghĩ cái đó là nó có thiên lệch lắm. Không có cái gì mà cái mình chắc chắn á. Mình nghĩ là nếu mà ăn cắp giờ của nhà nước á, thì đủ thứ á, chứ không phải là góp. Phải không? Phải chấn chỉnh lại để cho mấy ông đó đừng có ăn cắp giờ nhà nước á. Thì mấy đó là mấy đúng, chứ đừng có nói là mà đổ thừa cái tại cái môn nào hết á.
Về phía dư luận, nhất là giới lao động, thì cho rằng golf là môn thể thao cao cấp, thuở trước được dành cho giai cấp quý tộc, chưa thật sự phù hợp với cán bộ công chức của Việt Nam lúc này. Cũng có người xem đây là thú tiêu khiển xa xỉ, chỉ dành cho giới lắm bạc nhiều tiền, thừa thải tài chánh, rỗi rảnh. Quan chức nhà nước Việt Nam có thu nhập thấp thì làm sao có đủ tiền bạc để chơi golf, phải chăng? Các quan chức nhà nước đó được các đại gia hoặc là chủ doanh nghiệp bao chi phí. Chỉ có những chuyện không bàn được ở công sở thì mang ra tính toán với nhau ngoài sân golf vậy. Người dân ta làm hàm nhai thì có suy nghĩ thật đơn giản. Cái đẹp, cái tốt, cái hay sẽ trường tồn và phát triển. Cái xấu, cái dở, cái hại sẽ bị xóa bỏ và bài trừ. Và trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước hiện giờ, quan chức nhà nước cần phải nêu gương trong sạch, dành khả năng, thiện chí, sáng kiến và công sức, hầu hoàn thành trách nhiệm đối với dân, đối với nước.